Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo kết vấn tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Thưa quý vị, trong thời gian hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đến một chi pháp thứ ba trong bốn lợi nghiệp mà Đức Thế Tôn ngài đã thuyết giảng. Chi pháp thứ ba tức là lợi nghiệp đang tắng cho kết quả đang tắng. Thế Tôn ngày hôm các vị khu ở đây có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm ngữ hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Nghĩa do cái thân hành có tổn hại và không tổn hại, do ngữ hành có tổn hại và không tổn hại, do ý hành có tổn hại và không tổn hại. Sau khi mệnh chung thì người đó đi vào trong cái thế giới hay là sinh ra trong cái thế giới có tổn hại và không tổn hại, và cái thân người đó sẽ cảm xúc nhận với những cái cảm xúc có tổn hại và không tổn hại. Như là một cái số chúng sanh ở cõi người thì cõi chư thiên, hay là một số chúng sanh ở đọa xứ tức là cõi ma đói bê tá. Đó là lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn ở trong bản kinh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những cái ý nghĩa sâu thẳm ở trong những lời dạy một cách tóm tắt này. Thì nói chung là cái nghiệp mà có kết quả đang trắng đó, và khi chúng ta làm hay chúng ta nói hoặc là chúng ta có một ý nghĩ gì đó, nó có thể là vừa có tổn hại đến người này nhưng mà nó có thể không tổn hại đến người khác. Hoặc giả rằng nó có thể là có tổn hại đến một chúng sanh nào đó ở khía cạnh này nhưng nó sẽ không tổn hại đến chúng sanh khác ở khía cạnh khác, hay là chúng sanh đó ở khía cạnh khác. Cho nên khi mình chung á thì chúng ta sẽ rơi vào trong một cái thế giới hoặc là thế giới của ngạ quỷ hoặc là thế giới của loài người hoặc là thế giới của một số chư thiên như chư thiên địa cầu hay là chư thiên tứ đại vương, thậm chí có thể là những cái chư thiên ở cõi cao cấp khác. Cái thế giới mà có bê tá đó, tức là thế giới mà đọa xứ đó, để trong cái thế giới đọa xứ này nó có hai dạng, một dạng là Nước là những loại mà má đói phân người khổ. Mà thường là chúng ta rất là kinh sợ đó, nhưng là đói khát quanh năm không bao giờ mà có thể có được cái sự an lạc nho nhỏ nào đó trong cái cuộc sống của họ. Mà cái dạng này nó rất là phá, nó rất là do cái bản năng sinh tồn của nó tạo thêm những cái nghiệp xấu khác. Một dạng mà chúng ta thường hồi hướng đó, dạng chúng sanh gọi cũng bị tá này, nhưng mà nó lại có một thời gian rất là sung sướng, nhưng mà thời gian rất là đau khổ. Cái dạng bê tá này được gọi là Vimanika, tức là cái dạng cũng loại ngạ quỷ này đó. Nó có thể là nửa tháng nó sướng như là chư thiên này, và nửa tháng thì nó đau khổ như là cái loài. Như ở trong Bổn Sanh ấy, thì cho đó một cái câu chuyện là có một cận sự nam, người này là cái người đã chứng đắc được bậc dự lưu trong thời Đức Phật Ca Diếp. Thì cận sự nam này có một cái người vợ rất là đức hạnh, giữ giới rất là tốt, và người cận sự nam này đã tạo ra một cái tự viện ở nằm trong cái trong nơi rừng sâu này, rất là tốt đẹp để mà các vị sa môn thích tu tập gì đến đó để mà tu tập về thiền tịnh. Và trên đường đi để những cái lập ra những cái trạm để cho những ai mà đi tới viếng thăm hay là đến cái tự viện để mà học tập, thì cái chỗ nghỉ chân và rất là tốt đẹp. Thì em có một người vợ này có giữ giới rất là tốt, và những người vợ này có 500 người nữ tùy tùng. Và với một cái khuynh hướng là tịnh tính nơi giáo pháp của Đức Phật, cho nên nàng cùng với 500 người nữ này cứ mỗi nửa tháng là đi tới tự viện đó cúng dường tịnh lễ các vị sa môn đang hành pháp nữa đó. Nhưng mà nàng này cũng rất là xinh đẹp. Bây giờ có một đám du thủ du thực có tụ tập ở xung quanh rừng, chúng mới cá với nhau rằng là nghe nói cái người nữ này là người có giới hạnh, vậy cái người nào mà quyến rũ nàng mà phá giới được á thì sẽ nhận lãnh 1.000 đồng tiền vàng. Nói xưa là số lượng tiền cũng rất lớn. Anh du thủ du thực đồng ý đánh cuộc, sẽ đảm nhận trách nhiệm là quyến rũ nàng phá giới. Ở đây chữ phá giới có nghĩa là mang ý nghĩa là như là ngoại tình á. Để lập một cái kế hoạch này, cái gã này đó mới cho sáng tác ra những cái bản nhạc hoặc là những cái ca khúc hoặc là những cái bài thơ mà khen ngợi khiêu khích về cho ngâm nga lên Và một thời gian sau thì nàng đã người vợ của người Trần Sư Nam này đã phá giới với tên du thủ đó. Sau khi nhận được 1.000 đồng tiền vàng đó, do tiền thưởng được đó, thì những cái tên du thủ khác đó mới bực tức, bởi vì thua cuộc với một số tiền lớn rồi đó. À, cho nên đã nói với người Trần Sĩ Nam là vợ ông là người đã phá giới. Nhi nghe thì không tin, Trần Sĩ Nam mới hỏi, mới cho đòi người nữ đó cùng với 500 người nữ tỳ đó. Thì kinh hoàng trước cái sự kiện này, cho nên cái nàng này mới nói rằng là xin thưa thầy với chàng là thiếp không hề phá giới, nếu mà thiếp mà phá giới đó, thì sẵn lên nó có một con chó đen, thì cho con chó đen này, cái bị con chó đen này nó sẽ xé xác của em, mà rồi sau đó thì nó ném xác em xuống hồ. Nhưng mà nghe như vậy người Cận Sư Nam cũng quá tin, mới hỏi 500 người nữ tỳ, người nữ tỳ mới cái kinh hoàng này. Mà mình đây là bà chủ mình, nếu mà mình nói ra thì như bà chủ mình sẽ bị tai hại. Cho nên 500 người này lỡ thì giấu luôn. Bà chủ không bao giờ mà phá giới á, nếu như cái chúng em nói không thật á, chúng con nói không thật á, thì bà chủ sanh cái cảnh giới nào á, là em cũng sẽ phải các con các em cũng phải tái sanh cái cảnh giới đó để mà phục vụ là hầu hạ bà chủ. Thì kết quả Việt Nam á, nhưng mà từ đó cũng đã có một cái một 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 cái nó không bắt là quả tang, mà trong khi họ chối thì cũng phải chịu. Nhưng mà với trí nhạy bén thì người Ấn Sư Nam suy nghĩ rằng nếu không có lửa thì sẽ không bao giờ có khói. Và hiện nay thì cũng chưa bắt được cái bằng chứng rõ ràng, cái là tận mắt thấy tận tai nghe. Xem như người cận sinh nó bỏ qua không truy cứu. Nhưng mà nàng này cùng với 500 cái nữ tỳ kia đó, tự nhiên hối hận ra rứt bởi những cái việc làm tội lỗi của mình. Và chẳng bao lâu là mệnh chung tái sinh vào trong một cái hồ thiền. Hồ Thiên ở trong sâu trong núi Hy Mã Lạp Sự. 500 người nữ kia mà lần lần mà từ từ mà sau khi mệnh chung cũng tái sanh vào trong. Do nhờ có giữ giới hạnh tốt đẹp, nhưng mà là phá giới, phạm vào giới tà dâm hay tà hạnh trong cuộc đời, cộng thêm cái lời thề nữa, nàng tái sanh một loài ngạ quỷ trong đó. Và cứ mỗi nửa tháng như vậy đó thì nàng sẽ sống trong đau khổ. Rồi là nàng đi ra tới cái bờ hồ đó, thì từ trong cái hồ có một con chó từ cái hồ nước đó. Con chó rất là lớn và rất hung dữ, với cái móng chân của nó sắc như dao, như gươm kiếm vậy. Nó lên và nó vồ cái nàng, nó xé xác ăn thịt xong nó ném xương xuống hồ. Nhưng mà khi mà xương nàng vừa chạm với hồ thì nàng lại hồi sinh trở lại, và từ hồ nàng đi lên, nhưng mà thân thể rất là mệt nhoài. Nếu mới hồi sinh mà nó không có còn cái sức khỏe như trước, nên nàng đi về trong cái chỗ ở. Trong chỗ ở nàng nó tựa như một cung điện rất là tốt đẹp như vậy. 500 người nữ kia đó Mà tái sinh làm cũng nữ ngạ quỷ, phải hầu hạ phục vụ cái nàng nữ chúa này, nữ chúa ngạ quỷ này. Thì câu chuyện thì nó khá dài. Như là chúng tôi mới nhận chứng rằng khi một cái lời nói của 500 người nữ này, nó có lợi cho người này nhưng mà bất lợi cho người kia. Tức là nó che giấu thì một sự thật, tức là một cái ngữ hành có tổn hại và không tổn hại. Bởi vì người cận sự nam này là đắc quả dự lưu rồi. Khi nói cái lời này có lợi cho người này nhưng mà bất lợi cho người kia, tức là một ngữ hành có lợi hoặc là không, có tổn hại và không tổn hại. Và tùy theo cái mức độ cái ngữ hành đó mà có thể rớt xuống cái cảnh giới là đọa xứ. Còn nếu mà thân hành mà có tổn hại và không tổn hại, tức là cái thân hành này có thể tổn hại cho người này nhưng mà nó có về cái mặt này thì nó tốt, nó không tốt, nhưng mà về mặt khác nó có thể tốt. Bị người này cũng có thể rớt xuống cái khổ cảnh cũng có, nhưng mà người này cũng có thể tái sinh làm người cũng có. Nhưng mà cái người mà cần bị cảm xúc có thể là đau khổ. Mà điển hình giống như một cái thân hình giống như cái bà mẹ hay vị thầy, bà mẹ hay vị thầy vì cái muốn đứa con mình hoặc là học trò mình nó trở nên tốt đẹp đó, người đó có thể là bắt nó đi vào trong một cái khuôn khổ, một giáo dục và cho tốt đẹp. Thì hành động này được gọi là có tổn hại và không tổn hại. Nó có tổn hại với mặt này nhưng mà nó sẽ không có tổn hại ở mặt khác. Nó có tổn hại về thân nhưng mà nếu như đứa bé đó nó khắc phục, nó trở nên sẽ, nó sẽ là một bậc kỳ tài trong tương lai. Đó là cái ý nó tốt, ý muốn cho đứa bé nó tốt, ý muốn cho đứa con nó ngoan hiền, nó tốt, nó không có rong chơi nữa, nó không có lêu lỏng nữa. Nhưng mà cái thân hành này á cũng được xếp vào cái loại là có tổn hại và không tổn hại. Thế nào thì kết quả có thể được tái sinh làm người. Nhưng mà khi mà tái sinh làm người đó, do cảm xúc gây cảm thọ tổn hại, cho nên có thể người đó bị bệnh, bị bệnh. Mà cái bệnh này á, cái gì lương y cảm thấy cần phải phẫu phẫu thuật. Mà khi mà phẫu thuật á, thì thân thể sẽ đau khổ. Bởi chúng ta biết rằng cái luật nhân quả nó không có chừa một ai cả, và nó rất là công minh. Nhưng mà sau khi phẫu thuật xong á, qua một thời gian chịu khổ á, thì thân thể cảm thấy là an lạc được. Tức là mổ xa ra trong xong rồi á, mà trải qua một thời gian thì cái cảm xúc đau khổ, cảm thọ đau khổ thì nó trở nên an lạc. Mà đây là cái trường hợp mà ở trong tạng luật có ghi nhận. Đó là nói về lương y chi quá cá, lương y chi quá xem như vị thần y trong thời Đức Phật. Thường thường những cái tài năng phát triển đến mức độ ở đỉnh cao nó xuất phát trong thời Đức Phật do ảnh hưởng của năng lực của Đức Phật và trong vị thần y, được xem như là thần y. Hầu như những bệnh nào ông cũng điều trị hết đó. Nếu giờ ở trong thành Vương Xá có một ông trưởng giả bị chứng nhức đầu quanh năm, mà mỗi khi mà nó nhức đầu lên ông nhói lên chịu không nổi. À, rất có nhiều vị lương y tới, thì bây giờ có hai vị lương y mà gọi là ở tầm cỡ được xem như là cũng là thượng đẳng trong thời đó. Sau khi xem mặt xong nói rằng ông chỉ còn 5 ngày nữa ông chết. Ông lương y thứ hai sau khi bắt mạch xem xét bệnh tình xong mới tuyên bố rằng ông chỉ còn có 7 ngày nữa ông chết. Mà đứng trước cái chết mà còn 5 ngày nữa chết hay 7 ngày nữa chết thì ông trưởng giả rất giàu có trong cái thành Vương Xá này rất là kinh hoàng. Nhưng ông cũng là một cái người mà được vua Bình Sa rất là ưu đãi. Nên tài sản ông rất là lớn, rất là nhiều. Ông mới cầu xin vua Bình Sa chỉ thị cho lương y Chiêu Cá tới trị. Nếu trên đời này chỉ có lương y Chiêu Cá có thể trị giúp người mình không? Lương y Chiêu Cá sau khi nói xem mặt ông, ông hỏi là tôi có thể trị ông chứng bệnh này, ông sẽ giúp, nhưng mà với điều kiện là ông phải nằm nghiêng với tay trái nửa tháng được mới được, tôi sẽ nằm được. Nếu ông không nằm yên bên cái tay trái đó, thì ông nằm yên phải nửa tháng được nên cũng được, miễn sao là ông hết bệnh thôi. Ông đứng trước cái chết mà cái gì người ta cũng đồng ý hết. Thì lương y Chiêu Cá sửa soạn những cái đồng thời những cái dụng cụ và với cái y thuật cao thâm như thế, ông mổ ốc, mổ não bộ của trưởng giả ở cái kinh thành đó ra, à, ở kinh thành sao vậy đó, và ông bắt ra ở trong cái não bộ đó hai con sâu, một lớn một nhỏ. Sau khi bắt hai con sâu ra xong, ông khâu lại và ông đóng nẹp lại ở phía khiến cho ông trưởng giả phải nằm nghiêng về phía bên tay phải, à, không nhúc nhích, không cục tịch. Rồi mới tuyên bố rằng là vì ở trong não bộ ông trưởng giả này có hai con sâu này, một cái vị lương y đó đã phát hiện ra một con sâu lớn và chỉ trong 5 ngày nữa nó sẽ cắn nát não bộ, và nếu vậy thì ông sẽ chết. Còn vị lương y thứ hai á đã phát hiện ra được cái con sâu nhỏ và chỉ trong 7 ngày nữa thì con sâu này nó lớn lên tăng trưởng, nó sẽ cắn nát hết não bộ và ông trưởng giả này chết, cho nên tuyên bố như vậy. Nhưng vì con sâu nằm ở trong cái não bộ đó thì làm sao lấy ra, mặc dù cái vị này là thượng đẳng thật, nhưng mà cái kỹ thuật mà cầm máu, điểm huyệt cầm máu hay là gì đó không có am tường bằng người để chi quốc khác. Thì ông trưởng giả này nằm nghiêng về phía bên tay phải đó, giai đoạn đầu á lấy ra là nó tốt à, nhưng mà nằm yên một chỗ đó nó trải qua 7 ngày ông chịu không nổi, ông nói lương y ơi, ông giờ tôi có chết cũng được, ông ơi ông cho tôi thay đổi vị trí đó chứ giờ tôi làm gì tôi chịu không nổi. Nó là cái cảm thọ khổ đã sinh khởi lên. Chị có gái nói giờ nếu ông nằm nghiêng với tay phải không nửa tháng chịu không nổi, giờ ông nằm nghiêng tay trái nửa tháng chịu nổi không, giờ được bao nhiêu cũng được hết, bây giờ bên đây nó khổ quá là chịu không nổi, giống như thân xác không chịu đựng nổi. Người ta nằm yên nửa tháng mà nằm mới có 7 ngày chịu không quá, bây giờ ông cho tôi ra đi cái rồi chết cũng được, khổ quá mà. thà chết mà lúc chết thì sợ, nhưng mà giờ khổ quá rồi, cần chết cho nó yên. Lì chi quả cá mới cho quay vào cái tay tái nửa tháng nha. Dạ, nhưng mà mỗi tuần lễ cũng đòi, em mới đòi tháo ra. Đi thôi, giờ ông nằm ngửa đi nửa tháng nữa được không? Dạ được. Và đóng trăng đại khái là bó cứng, nằm yên nó không cử động, nằm ngửa nửa tháng. Tuần cũng xin pha tháo ra nữa, đi đấy, để thưa ông lãnh. Nếu tôi không nói ông nửa tháng thì ông cứ không có cố gắng nhẫn nại được. Nên tôi biết thứ chịu đựng ông chỉ có là 7 ngày mà thôi, không thể chịu hơn được nữa. Nhưng phải nói nửa tháng để mà ông có thể là sức chịu đựng. Nay với thưa ông lành là ông được bình an. Thì ông chữ giả này, cái thân hành nó trước đây có tổn hại hay không tổn hại, đến giờ cảm thọ nó khổ. Cũng tựa giống như cái cha mẹ hay thầy á, là đánh đập đầy la mắng nhiếc. Giờ đứa bé nó khôn ngoan trở lại, nó lại tĩnh tâm, nó tu tập, mới hoặc là nó quay trở cái đường. Thì nhân quả như vậy. Về sau nó cảm xúc cái thật khổ rồi, nhưng mà sẽ có người cứu giúp. Tại vì, bởi vì cái ý mình tốt mà, ý nó không tổn hại, cho nên sẽ có cái người đại tài có ý, cái tâm ý họ giúp mình. Nhưng để giúp mình được thoát khỏi cái khổ đó, mình cũng phải trải qua một cái đau khổ về thân. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ được an lạc. Cái việc làm này cũng được gọi là cái nghiệp mà đang tấn có quả, đang tấn. Cho nên Đức Phật dạy rằng hãy từ bỏ cái gọc đao trượng, hãy từ bỏ những vũ khí không ham, không thức, không vui khi mà làm khổ chúng sanh khác bằng tay, bằng chân, bằng gậy gọc đao trượng. Mà ngay cả bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Mười Kinh đó, Đức Phật này dạy cho chữ giả Tô Đại Giá, những cái người mà thường dùng không có dùng gậy gộc đao trượng tay chân để làm khổ chúng sanh khác, nếu may mắn được tái sinh làm người sẽ là người vừa bệnh tật. Rồi cái ngữ hành mà có tổn hại và không tổn hại, cái ngữ hành thông thường tâm lý người khác đó, thì là thích được khen và không thích chê. Nhưng mà khi khen thì khen nào cho anh đúng, và khi chê cái nào thì chê cho anh đúng. Nếu chúng ta chiều chuộng đó, thì nghĩ rằng nó là có tốt, nhưng người kia là tâm hoan hỷ, người đó được hài lòng. Thì cái ý hành này nó có tổn hại và không tổn hại, mặc dù nó chỉ lời nói thôi, nhưng mà không muốn mất lòng người này không muốn quan trái với người này, họ làm gì cũng khen ngợi lên bản thân. Thì ở mặt này người ta sẽ thích thú mình, tức là người ta sẽ hài lòng mình, cho mình là một con người uyển chuyển, một con người hiền lành, vân vân. Nhưng mà họ sẽ đi theo cái chiều hướng đó, họ sẽ dấn sâu vào trong cái tội lỗi, họ sẽ tưởng rằng như vậy là mình là tốt rồi, như vậy là mình mà sẽ như gần như là hoàn thiện. Ở trong khi biết bao nhiêu cái ở đều nó bất tắc. Chúng ta ví dụ có những cái thiền sinh đó, tu tập về thiền định, rồi bây giờ họ mới trình bày cái pháp của họ là điểm thứ nhất á, nhiều khi những cái vị sa môn hay vị sư được hỏi không am tường là một, thứ hai am tường mà nó chưa có thấu đáo rồi mới nghĩ là để làm cho cái người này cái sách tấn người này, khích lệ người này nỗ lực hành pháp, cái gọi là đúng pháp rồi đó, đúng pháp rồi đó, hay là chứng đắc ha, sơ thiền hay gì. Những cái lời nói này nó là những lời nói được gọi là phi chân, không có đúng sự thật. Điểm thứ hai nữa đó, ở mặt ở góc độ này nó có lợi, tức là nó không có oan trái, nó không có hiềm thù, nó khích lệ, tức là không có tổn hại. Ở mức độ khác, ở góc độ khác nó có tổn hại cho cái người này. Nó tổn hại là những người này nghĩ là mình đi đúng pháp, mà người đó mang cái ảo tưởng, là mình thành đạt được như vậy như vậy như vậy. Như vậy là cái lời nói này á, nó có tổn hại và không tổn hại. Nó tổn hại là mang cái ảo tưởng đến cho người khác, mà ảo tưởng là một cái điều cực kỳ nguy hiểm. Nó mang thêm một cái điều tổn hại khác nữa, nó người này tưởng mình thành đạt kìa, có thể nảy sinh chiêu mà. Nó nảy sinh ra những cái tự hào, tự đắc. Tự đắc, tự kiêu thì sẽ đi tới tự sát. Nếu có tự hào, tự đắc rồi tự kiêu thì sẽ dẫn tới tự sát. Nó chỉ có một cái điểm không tổn hại, đó là cái này ra hăng hái để tu tập thiện, nhưng mà nếu tu tập theo cái đường lối sai mới chết, chứ không phải là tu tập theo cái đường lối đúng. Nó bị cái ảo tưởng, nó bị cái ảo kiến. Nếu về sau nếu tu tập theo cái đường lối này thì nó dễ dẫn tới cái tình trạng, cái trạng thái mà người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Đó là cái lời nói mà có tổn hại và không tổn hại. Vì chính bản thân cái người này á, sau khi mệnh chung sẽ xa vào cái thế giới mà đầy gian trá, đầy gian trá. Tại sao vậy? Bởi vì mình gieo nhân gian trá, cái lời nói mình không đúng chân pháp, còn lời nói mình không đúng chân lý. Mà khi mà mình đã sử dụng như lời nói gạt gẫm người khác, người ta để làm an lòng với người khác, thì nó không có tổn hại ở cái góc độ này, nhưng mà nó có tổn hại ở góc độ. Thì sau khi thân gọi mình chung, mình sẽ rơi vào cả ở một cái trú xứ, một cái cảnh giới mà đầy gian trá. Mà quý vị thấy là nếu như chúng ta sống ở giữa những người chân thật đó, thì nó an lành hơn hay là sống ở giữa những người gian trá nó an lành? Lúc nào cũng phải lo âu hết. Nếu may mắn được sanh làm người là như vậy nha. Và ngẫm nghĩ đó, thì chúng ta có thấy là ngày xưa chúng ta cũng đã tạo những cái loại nghiệp như vậy nè. Ở trong quá khứ chúng ta có thể tạo những, cho nên chúng ta sống trong cái thời đại mà sanh nhiều gian trá, tìm thạch sanh khó có, nhưng mà thì lý thông là rất là nhiều. À, chúng ta cũng thấy gian trá nữa đó. Đồ cũng là đồ giả. muốn tìm cái đồ thật cũng là đồ giả, và chỗ nào chúng ta cũng thấy. Không thể, có một số người nói bây giờ không thể tin được cái gì hết, nó do cái nghiệp quả quá khứ chúng ta vậy bạn. Thì thôi bây giờ phải chẳng đánh chấp nhận nó, nhưng mà chúng ta phải tạo làm sao một cái nhân tốt trong tương lai. Đó là chúng ta mà tạo một cái hình ảnh tốt trong tương lai cho chúng ta, những người chân thật. Chúng ta cùng với những người chân thật chúng ta học tập được những cái chân thật. Nó sống ở những người giả trá thì chúng ta sẽ học lại những cái thói giả trá thôi, những thế là thói gian ngoa gian xảo rồi thôi, lừa lọc lẫn nhau. Giữa sống giữa những người mà dị tha thì tâm chúng ta cũng sẽ dị tha. À, mình sống chung với những người chân thật thì tâm chúng ta cũng dần dần chân thật. Sống giữa những người keo kiệt bỏng xẻng thì chúng ta cũng sẽ ở trong cái keo kiệt bỏng xẻng. Mà trường hợp này cũng do cái thân hạnh tham vừa có lợi mà vừa không có lợi, tức là trong đó cái ý chúng ta còn keo kiệt. Tức là có, nếu chúng ta có tâm rộng mở đó, thì có như thế nào cho như thế đó. Nhưng mà với cái tâm keo kiệt đó, tức là cái phần này còn phối hợp giữa cái ý tốt hay là ý xấu đi với cái hành động tốt hay là hành động xấu, hoặc là cái ý tốt đi với cái lời nói nó xấu hay là lời nói nó tốt. Nếu mà với một cái ý mà họ rộng mở đó, không bị vướng dở bọn sẻn, thì chúng ta có như thế nào chúng ta cho như thế đó, ở trong cái điều kiện tốt nhất. Còn với một cái tâm lý mà bỏng sẻn hay là tâm lý mà keo kiệt đó, chúng ta có ít cho nhiều, có tốt cho xấu. Cái kinh nghiệm mà ngày xưa của chúng tôi đó, vào những năm tháng mà mới xuất gia được chừng khoảng 2 hạ, và năm tháng đó năm 85-86, vào thời đó có được một cái y mà được gọi là y cai bằng giải KT là rất là mừng, giống như một cái gia tài. Lúc đó cái y chúng tôi cũ rách rồi, gặp vị lúc đó vậy đó là ở ca cấp độ là thượng tọa. Thấy vậy mới kêu tôi tới cái cấp, mình thấy sư mặt y hơi rách nè, tội quá cho sư y nè. Nhưng mà không phải là y mới nha, y đấy, y mà cái vị đó đó đã bỏ ra không muốn mặc. À, trong khi đó có y tốt rồi, sắp lớp mà cho cái y mà đã bỏ ra không muốn mặc nữa. Người nhìn tôi cười, cảm ơn ngài rồi không ngại. Mà tôi có ấn tượng từ đó tới hôm nay luôn, tới hôm nay luôn. Nó kẹo gì đâu mà nó kẹo còn hợp nha. Mặc dù lúc đó cần y nhưng mà cho kêu đó không nhận. Là mãi cho đến hôm nay nhưng mà còn vẫn còn hình ảnh đó luôn. Không phải là người cố ý nhớ, nhưng mà nó hãy gặp cái là chúng ta nhớ. Gặp vị đó chúng tôi nhớ câu chuyện này, nhớ cái sự kiện này liền. cái hành động này thì cho nó cũng là tốt, cái hình thức cho là nó tốt, nhưng mà cái tâm nó không tốt. Tức là nó thân nó không có tổn hại nhưng mà ý nó có tổn hại. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ mà chúng ta cho nó, mà chúng ta nghĩ là một cái điều gì đó mà nó thiêng liêng cao thượng, nó không phải là nó không để cho cái tâm mà cái bọn sẻn nó kéo lại, không để cho cái tâm mà nó keo kiệt nó kéo lại. Nó phải là chuyện mà có ít chúng ta cho nhiều, có đồ tốt cho đồ xấu. Chính vua Bajasi đó tổ chức cúng dường cho chư tăng ấy, đông đảo chư tăng cúng dường y phục mình. Nhưng mà thanh niên Uttara nó đã chê và không quan hỷ trong cái việc phước của vua, của lãnh chúa Bajasi này. Vua Bajasi tức, nó hỏi tại sao ngươi không có quan hỷ, ngươi thấy ai bố thí được như ta không? Bao nhiêu chư tăng ở trong cái lãnh địa này ta đều thịnh tệ hết. Thanh niên Uttara nói rằng ngài cho thỉnh như vậy đó, nhưng mà những cái vật thực ngài muốn cúng dường đến cho các ngài chư tăng, chính bản thân ngài không muốn ăn. Ngài không muốn đụng đũa tới những loại giải mà ngài cũng vừa đến cho chư tăng, những loại giải đó ngài cũng muốn đưa chân tới chạm vào. Ngài tự cho mình đại khái là ngài tự hào đó, rồi muốn cúng dường kia chẳng qua thỏa mãn cái danh thôi. Nhờ có tiếng cúng dường tôi không quan hỷ trong việc phước này, ai khen ngợi tôi không khen ngợi, mà không quan hệ. Mà giữa đại chúng mà anh em của ta đã chỉ ra những cái sự thật như vậy á, mặc dù là vị lãnh chúa này có uy quyền cũng phải chịu, chân lý lúc nào cũng thắng, sự thật lúc nào cũng là thắng. Vậy thì ngươi hãy bố thí ta coi đây, được nếu đại dương cho phép. Mà thanh niên của ta đã có thể sử dụng phần lớn gia tài của mình cũng vừa. Thì kiếp sau sanh lên vô Bajasi bây giờ cũng dựa chư tăng, cái ân đức độ của chư tăng lớn, cho nên nó tái sinh làm cũng là chư thiên. Nhưng mà chư thiên tứ đại vương, chư thiên này cô đơn, chứ nên đi tới đâu cũng bị người khác á, là tìm cách xa lánh. Bởi vì mình cứ cúng dường những gì bậc mà đáng xa lánh, mà đáng ném bỏ. Nên vậy thiên nhân này á, đi tới đâu cũng bị người tự nhiên á, tự nhiên cô đơn. Cuối cùng thì ở trong cái lâu đài mà có cây trầm hương của ngài Gá Qua Mặt Tí ở kiếp xưa. Đó là như vậy. Trên cái ý hành nó không được tốt, nhưng mà thân hành nó tốt. Nếu thân hành này nó không tổn hại, nhưng mà ý hành nó có tổn hại. Cái thân hành của Vua Ba Gia Xí là đó là thân hành đó không có tổn hại, nhưng mà ý hành nó còn keo kiệt bỏng sẻn, ý hành nó có tổn hại. Nếu mà nhà ta tạo phước đó, cho nên có thể là rơi vào cái cảnh giới chư thiên, nhưng mà chư thiên cô đơn, mọi người cũng xa lánh, chư thiên cũng vẫn bị xa lánh như thường. Và cái tòa lâu đài đó sống ở dưới bãi sa mạc, mà lâu đài cũng không phải của ông tạo ra nữa, mà của ngài đó là vị chư thiên trước đây là tiền thân của ngài Gá Qua Mặt Tí. Gá Qua Mặt Tí là một trong ở ngài Gia Xá, cái nhóm mà 55 anh em ngài Gia Xá, thì ngài Gá Qua Mặt Tí là người thứ năm. Cho nên cái ý hành này á, nó có tổn hại nhưng mà thân hành nó không tổn hại. Cái lời mơn trớn, lời mà tán thán cách sai pháp, lời cho nó được lòng người nghe đó, thì cái lời này được gọi là cái lời không tổn hại nhưng ý có tổn hại. Ở góc độ này, góc độ khác, tổn hại cho người nghe cũng có mà tổn hại cho người nói cũng có. Nếu người nói có thể nói do một cái mong cầu lợi ích gì đó luôn. Và tổn hại cho người nghe là người nghe tưởng là mình làm đúng, mình làm vậy là tốt. Thưa quan ngài dạy, ví dụ như mình cúng dường bố thí, cúng dường Phật tăng, cúng dường của quả báo lớn, có lợi lớn, thì nói là bố thí ba la mật là cúng dường không phân biệt. Cái không phân biệt này muốn nói, muốn chỉ đó là không có ao ước, không có ước vọng những cái pháp hữu vi, mà ước vọng cái pháp niết bàn, pháp vô vi, tức là nó không phân biệt. Nhưng mà ta biến dạng từ chữ không phân biệt ra ra một kiểu nghĩa khác, cách khác, hoặc là hiểu theo cái chẳng hạn như vậy. Có đôi khi thân hành có hại mà cái ý hành nó không có hại, cái ngữ hành nó có hại, nó có tổn hại nhưng mà cái ý hành nó không có hại. Ví dụ như la mắng rầy những đệ tử này kia, thì ngữ hành nó có hại rồi nhưng mà cái ý nó không hại, nó tốt cho cái người kia. Mà dĩ nhiên nó cũng tốt. Mà trường hợp này chúng ta mới thấy rằng chính Thế Tôn ngài khiển trách các vị tỳ kheo. Dĩ nhiên với ngôn ngữ của Đức Phật là nó khác. Này Anuruddha, cái điều này không mang tới những niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Này tỳ kheo, việc làm này của ngươi không mang tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, không mang tới niềm tin cho những ai đang có, không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai đang có niềm tin. Cái lời chúng ta thấy nó nhẹ nhàng nhưng mà nó đúng là nặng, bởi nó nặng theo pháp chứ nó không phải nặng theo của thế gian. Thế gian thì không nặng. Cái người mà không mang tới niềm tin cho người khác thì người đó như thế nào? Cái là người mà là không làm tăng trưởng được niềm tin người khác thì cái phận sự sa môn người đó để đâu, làm được gì? Không nặng theo thế gian nhưng mà nặng theo pháp. Nên các ngài, mấy ngài mới run sợ quay trở lại trong cái giới luật. Có những lời nói như vậy đó, thì nó cái lời nói này có thể là có tổn hại với người phạm giới, người phạm luật, nhưng ý nó không có phà, nó không có tổn hại cho những người chưa phạm giới, chưa có phạm luật. Ý nó có không có tổn hại đó những người đang phạm giới phạm luật như vậy, nhưng mà người đó biết chấn chỉnh. Và đôi khi Đức Phật ngài dạy hỏi này kẻ rỗng không kia, nhân từ kẻ rỗng không này nó không nặng, nó không nặng theo thế gian. Mô khắc không kia, nó không nặng theo thế gian mà đối chân pháp nó cực kỳ nặng. À, đối với pháp thì nó rất là nặng, rỗng không mà không có cái gì hết, ngay cả một cái điểm đen cũng không có để mà nói tới, tức là ngay cả một cái tội lỗi cũng không có để mà nói tới, đừng có nói tới cái phát thiện. Nó không có gì để nói nữa hết, không có gì để nói nữa hết. Kẻ mà không có gì để nói, không còn gì để nói nữa thì quá nặng. Nhưng mà thế gian nhẹ nhàng lắm, kẻ rỗng không. Nhưng mà trong pháp cực kỳ nặng. Theo pháp rất là nặng. Rồi biết tỉnh táo lại giật mình. Nếu trường hợp ngày Vô Thí Á ngoài có đồ chúng 500 là một cái giảng sư danh tiếng, mỗi lần tới thì lãnh lễ Đức Tôn, Đức Phật Bồ Tát rỗng không, nó giam thì nhẹ quá, đóng không được cái gì đó. Thậm chí người ta cứ suy diễn, ta diễn đẹp là rảnh rang, là kia là tiêu dao, là tự tại, là nhàn nhã, là không có việc gì phải làm. Nghĩa là bằng lòng, nghe gọi là đại khái bằng lòng vậy, trạng thái hồi về hưu á, thì cuộc sống nó thấy nó sao đó. Có một số nói chúng tôi rằng thôi sư giờ ổn rồi, thôi chứ lo tu tập được, không cần phải làm gì, mọi chuyện gần như là đã hoàn thành. Mới cười chứ nó làm sao hoàn thành được. Hiện nay đó tôi cũng vẫn còn là phàm nhân nè, nên làm sao hoàn thành. Mới nói rằng là thì giờ thì thượng tọa đóng cốc tu tập đi được rồi, mọi chuyện nó xong rồi, nó còn gì nữa đâu. Nó tu tập có yên không? Trong khi chúng ta hiểu rằng cái phước ba la mật được hỗ trợ bởi phước công đức mà, chưa làm phước mà những phước ba la mật mà lo lo đóng cốc tu tập nữa, yên tâm được, yên tâm được. Trong hai loại phước, phước ba la mật và cái phước công đức, phước công đức này hỗ trợ cho phước ba la mật, phước ba la mật hỗ trợ cho phước bát chánh đạo. Tôi hiểu rành vậy mà. Giờ bảo chúng nó là tiêu dao được rồi, nhàn nhã được rồi, an tử được rồi. Đó ý kiến của các vị, tôi không bàn cãi. Nhưng tôi hiểu tôi phải làm gì, tôi hiểu tôi phải làm gì. Tôi làm này với mục đích là tôi chứng đắc mặt đạo quả nhanh chóng. Tôi hiểu, tôi biết. Nếu mà tôi không hiểu, tôi không biết đâu. Nếu mà tôi không hiểu rằng giờ phút này tôi có thể là hơi thới dạo chơi giang hồ được rồi. Không phải thế gian là như vậy. Như vậy mà siêu thế gian chưa được. Chưa được. Sống mà không có tạo dựng cái công hạnh công đức gì đó là trở thành kẻ rỗng không. Tôi hiểu chứ. Hiểu. Chứ phải không hiểu. Hiểu cần phải làm những cái gì. Giờ mình sẽ chứ không hiểu đâu. Rồi. Cho nên những cái đôi khi cái ý hành của mình nó tốt, nhưng mà cái ngữ hành mình nó không tốt. Ví dụ như chúng ta là điển hình, giống như cái người mà khuyên tôi giải chúng ta ý hành, nó muốn cho tôi bớt cực nhọc, bớt lo âu, bớt những cái lời nói nó không tốt. Cái việc làm chúng tôi không phải là việc làm cho một cá nhân, mà việc làm này là việc làm do tâm bảo. Cái ý đó ý tốt, nhưng mà cái lời nói không tốt. Hiểu hiểu theo thế gian ngồi cười thôi chứ sao vậy. Nhưng lẽ chúng tôi bộc bạch theo cái ý nghĩa cái ý mình. Cảm ơn anh. Có lời nhắc nhở rồi, dĩ nhiên nghe không người cũng nói. Cho nên đó là những cái một số chi tiết, tức là một ít thôi chứ không phải không. Bởi vì cái đề tài này nó bao trùm từ trước đến nay cho đến cả mai sau. Và Đức Phật dạy chúng ta khi mà làm một cái hành động về thân, về ngữ hay về ý gì đó, chúng ta hãy thẩm tra lại nó có tổn hại và không tổn hại hay không. Chúng ta bỏ đi, và không tổn hại chúng ta thực hành. Ngay cả ý hành cũng vậy, khi chúng ta nói một điều đó nó có cái tổn hại hay không tổn hại, nó có lợi ích ở mặt này, nó không có lợi ích ở mặt khác, thì có nên nói hay không nói, thế là thẩm tra suy nghĩ. Muốn khen ngợi, muốn tán thán, hãy thẩm tra xem, muốn khiển trách, muốn chỉ trích, thẩm tra suy ngẫm lại cái điều này có đúng với pháp hay không, có hợp pháp hay không, nghe ý của mình cũng phải. Đó là này, chi pháp này á, nghiệp đen trắng cho quả đen rộng lắm, rộng. Mà chúng sanh phần lớn rơi vào cái loại nghiệp này, thuần ác cũng lâu lâu mới có, thuần thiện cũng lâu lâu mới có, nhưng mà phần lớn thì rơi vào cái nghiệp này. Cái phần lớn thì rơi vào cái nghiệp vừa đen trắng này, nghiệp đen trắng cho cái quả đen trắng này. Và chúng tôi về thời gian này cũng vừa phải lạc phúc óc sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin em sẽ an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên thời hướng quả phước này đến cho chư tiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài qua hệ thọ dụng sẽ về thọ dụng, mời xin giờ hội tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn, đồng nhau đạt